thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ hai. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn của đài VOA trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Mời các bạn cùng tham gia chương trình ngày hôm nay với những thông tin rất là hấp dẫn, đặc biệt là bổ ích và thú vị cho những người bạn nào mà chuyên cần học giỏi, có năng lực, có đầy đủ những cái khả năng về khoa bảng và đang tìm kiếm cho mình những cái suất học bổng, những cái cơ hội được tài trợ đi du học Mỹ. Thì ngày hôm nay hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích đó. Chương trình ngày hôm nay nói về cơ hội du học với học bổng Hoa Kỳ. Hiện giờ các bạn cũng biết là đại dịch COVID tại Mỹ đang dần dần lắng xuống, và với những cái tiến bộ về tiêm chủng vaccine và với cái đà dịch đang từ từ giảm bớt như vậy đó, thì các trường đại học Mỹ đang chuẩn bị mở cửa lại chào đón du học sinh cũng như là các học sinh sinh viên trên toàn nước Mỹ trở lại học đường trực tiếp vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tới đây. Và đây cũng là lúc mà chúng ta giới thiệu đến các bạn những cái cơ hội học bổng nếu các bạn có quan tâm chú ý tới thị trường học bổng của Mỹ. Hiện bây giờ thì mọi chuyện đó đã bắt đầu sôi động trở lại với rất nhiều những thông tin học bổng từ chính phủ cũng như là từ các đại học của Mỹ cũng như là từ các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu, các tổ chức cá nhân tại Mỹ. Mời các bạn cùng theo dõi, và có thắc mắc nào các bạn vui lòng để câu hỏi, chúng tôi sẽ giải đáp ngay nhé. Bây giờ trước hết xin giới thiệu về cơ hội học bổng từ chính phủ Mỹ với việc là trường sắp sửa mở cửa đón lại du học sinh các nơi, thưa giáo sư. Thì hiện bây giờ có những cơ hội học bổng nào, có những học bổng nào trước mắt đang mở ra chờ đón các bạn du học sinh, đặc biệt là từ Việt Nam nộp đơn ứng thí, thưa giáo sư?
Thì quý vị đã hiểu là cái đề tài hôm nay rất là hứng thú, tại vì chúng ta nói về những chương trình học bổng để đi du học ở Mỹ. Nhưng mà bây giờ là chúng ta đã gần cuối tháng 5, thì cho tất cả những cái chương trình học bổng cho năm này 2021 thì có hơi trễ rồi. Có một số đại học họ cũng có tại vì COVID gia hạn, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cho tháng 9 năm này thì cũng hơi trễ rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn chuẩn bị cho sang năm 2022, có nghĩa là bây giờ chúng ta phải lo lắng về vấn đề nạp đơn để xin học bổng. Thì hôm nay chương trình về học bổng để du học ở Mỹ chia thành hai phần. Phần đầu tiên chúng ta sẽ nói những cái học bổng mà nó liên quan đến sinh viên Việt Nam, sinh viên ở Việt Nam từ chính phủ Mỹ, và cái phần thứ nhì là chúng tôi sẽ có cơ hội trình bày cho các quý vị và các sinh viên Việt Nam những cái chương trình học bổng của những đại học rất là lớn ở Hoa Kỳ, bắt đầu từ phần A cho đến phần Z. Thì trước tiên tòa đại sứ Việt Nam, nếu các quý vị lên coi thì họ đã tuyên bố hàng năm có những cái chương trình học bổng để đưa các sinh viên Việt Nam qua rất là nhiều chương trình để nghiên cứu và đi du học. Nhưng mà hai chương trình mà tôi thấy là nó rất là quan trọng mà rất là bổ ích cho các sinh viên Việt Nam thì đó là chương trình học bổng Hubert Humphrey và cái chương trình thứ nhì là chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam qua chương trình Fulbright. Thì đầu tiên chúng ta phải coi sự khác biệt giữa hai chương trình này. Chương trình học bổng Hubert Humphrey là không có cấp bằng. Chương trình này cho một năm và dành riêng cho các cán bộ trẻ có kinh nghiệm ở Việt Nam. Thì chúng ta sẽ đi qua cái chương trình này nói như thế nào, cách nạp đơn như thế nào. Thì nếu các quý vị đã có những cái kinh nghiệm ở Việt Nam và có đạt đủ điều kiện, thì đây là một cái cơ hội để cho các sinh viên Việt Nam qua Mỹ học trong vòng một năm để nghiên cứu thêm những cái ngành. Thì những cái ngành chuyên môn được giới hạn, không phải tất cả các ngành nào cũng được đi học qua chương trình này. Thì những cái ngành học mà chính phủ Mỹ họ ủng hộ đó là những cái chương trình như thế này. Cái thứ nhất là năng lực con người và thể chế. Cái thứ nhì là quyền và tự do. Cái thứ ba là quản lý tài nguyên đất bền vững. Và cái thứ tư là cộng đồng thịnh vượng. Thì nếu các bạn muốn hiểu rõ tất cả những cái chương trình này thì lên cái website của Tòa lãnh sự hay là Tòa đại sứ của Việt Nam thì thấy rõ ràng, tại vì chúng ta không có thời giờ để mới đi qua những cái chi tiết. Thì cái thứ nhất, cái tiêu chuẩn dự tuyển như thế nào, để đủ điều kiện tham dự dự tuyển, ứng cử viên phải có ít nhất là một bằng đại học hệ 4 năm hoặc cao hơn, ít nhất là 5 năm công tác tính đến tháng 8 2020 2022, ít hoặc chưa có kinh nghiệm sống ở Hoa Kỳ. Các bạn nhớ rằng là chương trình này để giới thiệu nước Mỹ đến các sinh viên. Nếu mà các sinh viên đã có cơ hội ở Mỹ rồi thì không được nạp đơn để được cái chương trình này. Và ngoài ra phải chứng minh rằng là mình có khả năng lãnh đạo và đường ở trong những cái chức vụ mà phục vụ vì lợi ích cộng đồng. Và ngoài ra cái khả năng viết và nói tiếng Anh cũng rất là cần thiết. Phải nói tiếng Anh thành thạo, tương đương điểm TOEFL tối thiểu là 525 trên giấy hoặc 71 nếu mà thi Internet. Ngoài ra thì các bạn phải có những cái điều kiện khác, giống như những cái điểm trong cái bằng của bạn phải tốt, có nghĩa là những cái khi mà mình đi học những cái môn học của mình thì mình đậu qua rất là cao. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái học bổng này không có cho những cái người mới tốt nghiệp đại học, mà cho các người đã có kinh nghiệm. Và cái này cũng có cơ hội để bổ túc thêm. Hỗ trợ chương trình tài chính thì rất là tốt. Chương trình học bổng Humphrey sẽ cung cấp cho người trúng tuyển các hỗ trợ tài chính như sau: vé máy bay khứ hồi quốc tế, học phí tại các trường đại học, những cái trường học lớn ở Mỹ, bảo hiểm tai nạn ốm đau, phí ăn và hàng tháng, và chi phí mua sách và tất cả các hoạt động chuyên môn. Thì chương trình này không có cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người thân đi theo trong thời gian học tập. Ở các bạn nghĩ rằng là nếu mà đưa vợ hay chồng theo thì không được trong chương trình này. Thì cái hạn nạp là ngày 1 tháng 8, có nghĩa là chúng ta cũng không còn thì giờ nhiều. Vào đúng 11 giờ 59 là gần nửa đêm của ngày 1 tháng 8, ngày năm 2021. Và các bạn phải nên lên online để mà nộp là apply iie.org Humphrey, Hubert Humphrey. Thì chúng tôi sẽ bỏ cái link này lên cho các bạn thấy trong chương trình này.
Dạ, thưa giáo sư, về thời hạn của cái học bổng này thì kéo dài bao lâu?
Một năm, tối đa là một năm.
Dạ, cái chương trình này nó cũng nằm trong cái khuôn khổ rộng lớn hơn của cái chương trình trao đổi Fulbright, phải không thưa giáo sư?
Vâng, đây là một chương trình mà được ủng hộ rất là chặt chẽ, rất là tốt của chính phủ Mỹ trong bao nhiêu năm qua.
Dạ, và đây là một cái chương trình gọi là để giúp cho các bạn có cơ hội đào tạo, rèn luyện thêm một năm chuyên môn của mình trong cái lĩnh vực mà mình theo đuổi tại Mỹ, với những vị chuyên gia, với những vị học giả rất kinh nghiệm trong cái lĩnh vực môi trường học tập đào tạo ở Mỹ. Và để mà ứng thí, để mà có thể được gọi là hội đủ điều kiện, thì ít nhất là các bạn phải có coi như bằng cử nhân rồi, đã tốt nghiệp rồi, phải không ạ? Và hoặc là ít nhất là tối thiểu 5 năm học gọi là toàn phần trong một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó, hoặc là có kinh nghiệm trước đây tại Mỹ, hoặc là có thể chứng minh được là mình có những cái phẩm chất về tài năng lãnh đạo, hoặc là mình có một cái hồ sơ bề dày lịch sử về phục vụ cộng đồng, cũng như là cái khả năng ngôn ngữ, khả năng tiếng Anh thật là xuất sắc. Đó là những điều kiện cơ bản nhất. Và cái học bổng, chương trình học bổng của Hubert Humphrey đó sẽ cung cấp 10 năm, 10 tháng, nói một năm nhưng mà thật ra là 10 tháng chương trình học toàn phần miễn phí cho những người nào mà đáp ứng đủ những điều kiện này, để các bạn đó có cơ hội được rèn luyện trong một cái môi trường chuyên nghiệp tại Mỹ. Và những cái ngành nghề mà các bạn được chọn và được theo học á, nó nhiều vô kể trong cái chương trình này. Họ gọi là program fields, tức là có nhiều cái lĩnh vực, từ phát triển kinh tế cho tới tài chính ngân hàng, cho tới quản trị công, hoặc là phân tích chính sách công, hoặc là quản lý về chính sách công nghiệp, công nghệ, hoặc là quản lý về nhân lực, rồi trong cái nhiều cái lĩnh vực khác, ví dụ về lĩnh vực truyền thông đó thì cũng có luôn là mảng báo chí truyền thông, hoặc là học về tự do tôn giáo, hoặc là về nhân quyền, luật lệ, hoặc là thậm chí là có những cái lĩnh vực đi về là chống buôn người nữa. Rồi rất là nhiều, Trà My cũng không thể kể hết, nhưng mà nói sơ sơ để các bạn nào có trong cái lĩnh vực mình đang quan tâm á, thì có được cái gọi là cái sự chuẩn bị và cái sự hiểu biết để mình có thể theo đuổi cái học bổng này. Học bổng này nó rất là gọi là hấp dẫn ở cái điểm là hoàn toàn các bạn không phải lo chi phí gì hết, chỉ lo không mình có đội hội đủ điều kiện không ở cái khả năng xuất sắc của mình mà thôi. Trong lĩnh vực về đất đai môi trường đó, thì cũng có cho những chuyên gia về phát triển nông thôn, đô thị, hoặc là học về biến đổi khí hậu, môi trường biến đổi khí hậu, hoặc là tài nguyên thiên nhiên, hoặc là gọi là các bạn lên kế hoạch cho cái gọi là đô thị hóa, hoặc là các bạn có thể học những cái về những cái lĩnh vực như là y tế cộng đồng, bệnh truyền nhiễm nha, quản lý chính sách y tế cộng đồng nha, rồi phòng chống chính sách phòng chống HIVS, rồi về giáo dục nữa. Trời mới nhớ là trong lĩnh vực giáo dục thì cũng có những cái khóa những cái học bổng đi về lĩnh vực giáo dục như là quản trị giáo dục, phải không giáo sư? Dạ, lên kế hoạch gọi là lên chính sách về giáo dục đó, ở cái khả năng gọi là quản lý giáo dục đó, hoặc là quản lý giáo dục bậc cao, hoặc là thậm chí là cũng là dạy tiếng Anh cho người nước ngoài nữa, không giáo sư? Tức là
cái đó là có một chương trình riêng, nhưng mà nếu thường thường cái chương trình này là để mà huấn luyện qua một những cái lĩnh vực nào mà nó rất là cần thiết cho Việt Nam.
Tức là những người bạn nào mà có khả năng xuất sắc về Anh ngữ cũng có thể nộp xin cái học bổng này qua cái chương trình gọi là giảng dạy tiếng Anh, phải không giáo sư?
Vâng, cái đó thì nó nằm riêng qua chương trình Fulbright, thì chúng ta sẽ nói trong tương lai. Trong cái những cái lĩnh vực đó thì tôi nghĩ rằng không có cái tiếng Anh trong đó.
Vâng. Rồi những cái nước mà được coi như là hội đủ điều kiện để có xin được cái học bổng này, trong đó có Việt Nam phải không ạ?
Vâng. Đây là cái thông tin từ ngay tòa lãnh sự của Việt Nam đưa ra.
Dạ. Và cái khâu, những cái thủ tục, những cái khâu đoạn để họ xét duyệt cái học bổng này, họ đi qua bao nhiêu bước thưa giáo sư?
Vâng, tùy theo, có một cái hội đồng thì các bạn sẽ nạp đơn, thì cái hội đồng đó họ sẽ phê duyệt qua cái những cái điểm và những cái thành tích của đó, và lựa ra khoảng đâu một năm, tôi nghĩ cũng khoảng được 10 cho đến 20 người được đi qua chương trình này.
Dạ, câu hỏi của Huỳnh Xuân là bạn học tiếng Anh phiên dịch, năm nay là năm cuối, bạn có thể tham gia cái học bổng này được không thưa giáo sư?
Tôi nghĩ chưa chắc, tại vì tôi vừa mới nói qua rằng là cái chương trình dạy tiếng Anh hay học tiếng Anh nó đi vào một chương trình khác của Fulbright, thì các bạn nên lên cái mạng lưới của cái link chúng tôi sẽ đưa cho các bạn để thấy rõ ràng là những cái lĩnh vực nào được được ủng hộ qua cái chương trình này.
Dạ, nhưng mà nếu mà các bạn có cái khả năng tuyệt vời về Anh ngữ đó, rồi như là nãy mình có nói cái chương trình dạy tiếng Anh đó, thì các bạn có thể nộp đơn qua chương trình Fulbright, thì nó càng hấp dẫn hơn nữa. Tại vì chương trình Fulbright là các bạn có thể được bảo trợ cả gia đình người thân mình đi theo, tức là vợ chồng con cái nữa. Thì một lát nữa mình sẽ giới thiệu về học bổng Fulbright ngay trong chương trình này. Vài phút nữa thôi, mình nói xong cái chương trình học bổng Fulbright trước, rồi sau đó mình sẽ nói về Fulbright. Bạn chờ một chút xíu nhé. Về cái khâu xét duyệt thì dĩ nhiên đây là một cái loại học bổng gọi là của chính phủ mà, cho nên là khâu xét duyệt nó rất là cặn kẽ, kỹ lưỡng và khó khăn gắt gao, và cái sự cạnh tranh cũng rất là cao, đi qua rất là nhiều bước, ít nhất là Trâm nghĩ là phải 5 bước, từ cái rà soát toàn quốc, tức là ở cái quy mô là cả quốc gia, sau đó là đưa qua cái hội đồng gọi là cái viện giáo dục quốc tế, họ sẽ xét duyệt lại, rồi sau đó qua một cái hội đồng coi lại cái nghĩa là những cái ứng viên đó, có một cái hội đồng xem xét riêng những cái ứng viên mà đã lọt vào cái vòng 3 này. Qua cái vòng 4 thì phải được sự chấp thuận của cái ban quản trị học bổng William Fulbright dành cho người nước ngoài. Và qua cái bước này rồi thì các bạn vào chung kết, cái là cuối cùng đó là cái bước thứ 5, là các bạn sẽ được chấp thuận, và các bạn sẽ được gọi là cho biết là có những cái trường học nào đang cung cấp những cái dạng học bổng theo từng cái lĩnh vực mà các bạn theo đuổi, thì người ta sẽ gọi là đặt các bạn vào những cái trường đó, để giới thiệu các bạn vào những cái trường đó, để các bạn có thể xin trực tiếp với lại các trường, để mình có những cái suất học bổng này thì mình theo học các trường đó được hay không. Tức là phải qua 5 bước như vậy xét duyệt, thì cái thời gian nó cũng hơi lâu. Thì bây giờ mình đang nói là tháng 5 mà các bạn chuẩn bị, thì chắc chắn là phải đợi với năm sau, phải không giáo sư? Chứ còn
cái ngày deadline của cái chương trình này nó chưa qua, là đến mùng 1 tháng 8 mới hết hạn.
Nhưng mà nếu mà được xét duyệt đó thì phải bắt đầu học tập vào năm sau, chứ không phải năm học này.
Vâng, vào năm sau. Ở chương trình 2022 là đã bắt người ta bắt đầu nhận đơn rồi. Nếu 2021 là đã trễ rồi. Mà nếu muốn đi vào 2022 thì bây giờ phải nạp đơn trước ngày mùng 1 tháng 8 của năm này.
Dạ. Và trong cái gói học bổng này thưa giáo sư, các bạn sẽ lĩnh hội được những gì về cả kinh nghiệm học vấn lẫn kinh nghiệm thực tế?
Vâng, có nghĩa là có những cái chương trình thực tập tùy theo cái ngành của bạn theo. Chương trình chính là họ phối hợp giữa chương trình huấn luyện ở trường đại học, và nếu cần thì họ sẽ cho đi thực tập tùy theo cái ngành của mình. Theo tôi biết có một số người họ qua đây học về những cái liên quan đến phải vào nhà thương hay là phải vào những cái trung tâm, thì trong cái thời gian mùa hè hay là trước khi về Việt Nam thì cơ quan này họ sẽ phối hợp với những cơ quan ở ngoài mà cần thiết để mà bổ túc vào những cái kinh nghiệm cho các ứng cử viên.
Ngay sau khi các bạn mà được tuyển chọn trao cái gửi cái học bổng này rồi đó, thì các bạn tới Mỹ và các bạn sẽ được giúp đỡ để mà chuẩn bị soạn thảo ra những cái chương trình, những cái kế hoạch học riêng cho cá nhân của mình theo từng cái sở thích của mình, cũng như là cái chương trình phát triển cái kinh nghiệm chuyên môn với những cái chi tiết về cái mục tiêu của các bạn trong cái năm học này, rồi bao gồm là những cái lớp học như thế nào, các bạn sẽ tham dự những cái hội thảo gì, có những cái dự án đặc biệt nào mà các bạn phải theo đuổi trong cái thời gian theo đuổi cái học bổng này. Những cái dự án đó bao gồm là những dự án đặc biệt chuyên môn, kể cả những dự án cộng đồng nữa, thì nó có rất là nhiều những cái cuộc hội thảo, những cái chương trình tôi luyện về khoa bảng, rồi giúp các bạn phát huy những cái lĩnh vực chuyên môn và phải tham dự những cái diễn đàn gọi là về vai trò lãnh đạo quốc tế và được giới thiệu tới các cái cơ quan, các cái tổ chức của chính phủ lẫn phi chính phủ nữa, để gặp gỡ những cái tổ chức đó để học hỏi trao đổi kinh nghiệm về lãnh đạo, về phát triển kinh nghiệm
tôi
chuyên
nói
môn.
Rất là đúng. Những cái chương trình này họ phối hợp giữa chương trình huấn luyện ở đại học và ngoài ra các ứng cử viên có những cơ hội để học hỏi thêm những người làm trong cái ngành đó. Ví dụ bây giờ mình học về cái ngành về tâm lý học chẳng hạn, thì họ sẽ cho tới làm việc chung với những người họ đang hành nghề trong cái lĩnh vực này.
Và với những cái bạn nào mà có cái thành tích chuyên môn rất là đặc biệt xuất sắc nhưng mà tiếng Anh thì hơi kém một chút xíu, thì trong cái chương trình này họ cũng có hỗ trợ cái đó, giúp cho các bạn cải thiện cái nhu cầu học hỏi trau dồi tiếng Anh nữa, mà bằng cách là họ sẽ cho các bạn tham gia vào những cái khóa huấn luyện Anh ngữ thật sự là sâu rộng trước khi các bạn khởi sự cái chương trình học bổng home free của mình. Đặc biệt là thường thường là họ sẽ cho các bạn tham gia những cái khóa học tiếng Anh này vào mùa hè đó, các tháng mùa hè trước khi các bạn bắt đầu 10 tháng học tập chính thức theo cái học bổng home free trong cái thời gian cho phép. Và nếu mà cần thiết nữa thì các bạn cũng có thể lấy thêm những cái khóa học về tiếng Anh tại những cái trường đại học mà các bạn theo đuổi trong cái một năm được học bổng này. Tại vì học bổng là của chính phủ cho và cái trường học thì các bạn chọn. Thì bây giờ cũng xin giới thiệu qua một số trường học mà có tham dự trong cái chương trình học bổng home free này, thưa giáo sư, để các bạn biết là một cái mạng lưới rất là dày đặc các trường đại học, các bạn có thể chọn ở nhiều khu vực trên nước Mỹ, chọn rất là nhiều trường. Nếu các bạn trúng cử được trao cái học bổng home free này thì có rất nhiều sự lựa chọn, trong đó có trường đại học American University, phải không ạ? Ở ngay DC này có trường nào không, giáo sư?
Vâng, thì theo tôi biết là cái list rất là dài. Khi các bạn nhận được rồi, hai cái yếu tố quan trọng nhất để mà quyết định cái trường đại học nào. Cái thứ nhất là những cái trường đó nó có những cái chương trình mà các bạn theo đuổi hay không. Ví dụ những cái trường đó mà không có thì mình phải đi những trường khác. Thì cái thứ nhất là tùy theo cái nhu cầu huấn luyện của mình thì mình lựa chọn ra một cái trường và để mà đi tới được huấn luyện.
Nếu các bạn muốn tới miền Tây nước Mỹ để theo đuổi cái học bổng này thì các bạn có thể tham gia cái chương trình này qua trường đại học University of California Davis, hoặc là nếu các bạn muốn tới bờ đông của nước Mỹ thì các bạn có thể chọn một trường ở Virginia, thì trong đó có trường Virginia Commonwealth University, hoặc là các bạn có thể đi Arizona, có trường Arizona State University, hoặc là Massachusetts thì có MIT, phải không ạ? Rất là nhiều.
Thì cái list nó rất là dài. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là vùng nào các bạn muốn đi ở Mỹ, từ miền Đông qua miền Tây. Và cái nhị là đúng theo cái lĩnh vực của mình. Không phải là tất cả các trường ở đây trong cái list đó là có tất cả những cái ngành mà mình muốn. Mỗi trường họ chỉ chú trọng vào một số ngành nào thôi. Thì mỗi trường thường thường họ thiết lập những cái chương trình với chính phủ của Mỹ, thì họ đưa ra một số lĩnh vực mà họ có thể lo chú đáo được. Cái đó là theo tôi nói rằng hai cái nhu cầu. Cái thứ nhất là hai cái yếu tố quan trọng nhất, là cái thứ nhất là đúng theo cái ngành của mình hay không, cái thứ nhì là mình muốn ở vùng nào ở nước Mỹ.
Và xin giáo sư nhắc lại là cái giá trị của cái học bổng Humphrey này trong vòng một năm, giá trị là bao nhiêu?
Vâng,
và
cái thứ nhất
những
là
phần mà tự lo là những phần nào?
Vâng, cái thứ nhất là mình khỏi phải mua vé máy bay, khứ hồi là được chính phủ Mỹ họ mua cho. Cái học phí tại trường là được miễn phí, không cần phải trả đồng xu nào hết. Cái đó là cái sự liên hệ giữa chính phủ Mỹ và những cái đại học ở đây. Ngoài ra, chính phủ Mỹ phải cũng trả cái bảo hiểm tai nạn ốm đau cho mình và chi phí ăn ở hàng tháng cho mình, và các chi phí mua sách cũng như các hoạt động chuyên môn. Có thể nói chung ra là coi như là đi học mà mình không có phải lo lắng gì vấn đề tài chính hết, từ vấn đề máy
tiền
bay,
học, tiền sách vở, tiền máy bay luôn. Nhưng mà tiền ăn ở thì sao, sinh hoạt phí thì sao ạ?
Không có lương, chương trình này không có lương, không có cái stipend cho các sinh viên. Những chương trình Fulbright chúng ta sẽ nói sau đây thì có một số lương ngoài ra những cái chi phí mà chúng ta thấy đó.
Nhưng mà Humphrey đó có bao gồm luôn cả sinh hoạt phí không giáo sư, ăn ở?
Tất cả các hoạt động chuyên môn, những cái sinh hoạt mà cần thiết cho cái chương trình huấn luyện của mình và những cái chương trình mà liên quan. Có nghĩa là sinh viên không phải lo lắng gì vấn đề trả một đồng xu nào hết cho chương trình này.
Nó cũng tương tự như là Fulbright, nhưng mà nó khác biệt ở điểm là không có cho thân nhân đính kèm.
Không, vậy ngoài ra chương trình Fulbright thì có cái tiền lương, có cái stipend, là ngoài những cái vấn đề chi phí này thì trong chương trình Fulbright họ cho mình số lương rất là nhỏ, nhưng mà nó khác hẳn với chương trình Humphrey này là
Humphrey là không có lương và cũng không có người thân đi kèm được.
Người thân theo.
Trong thời buổi dịch Covid này, không có nhiều bạn đang thắc mắc là không có thi lấy cái bằng tiếng Anh được TOEFL để có được cái tiêu chuẩn quốc tế đó, thì có thể xin học bổng được hay không? Có cái nào để thay thế cái bài TOEFL lúc này không giáo sư?
Thì chúng ta thấy một cái TOEFL hay IELTS, thì theo tôi biết rằng là bây giờ họ thường thường là họ làm online thì nó không cần phải lo về Covid, không phải tới ngay trung tâm. Thì tôi sẽ coi lại rõ ràng về cái tình trạng hiện tại về TOEFL với IELTS như thế nào, thì chúng ta sẽ tuyên bố trong kỳ tới.
Và bây giờ là cái học bổng hấp dẫn nhất khi mà nói tới học bổng đi du học Hoa Kỳ, thì không thể nào có một cái học bổng nào tốt hơn cái học bổng này, đó là Fulbright, chương trình gọi là dành cho những học giả đi sang Mỹ theo chương trình trao đổi giữa hai nước Việt Mỹ. Và học bổng này là do chính phủ Mỹ tài trợ hoàn toàn 100%, kể cả tiền ăn học, tiền sinh hoạt và kể cả tiền lo cho thân nhân đi kèm nữa. Học bổng này chắc chắn các bạn rất là muốn biết. Mời giáo sư giới thiệu chương trình Fulbright, thì bây giờ trước mắt mình sẽ thấy là có những cơ hội nào cho những ai.
Cái thứ nhất là cái thời hạn để mà nạp là đã qua rồi, là ngày 15 tháng 4. Thì chúng ta muốn được cho cái chương trình tới, chúng ta sẽ nạp đơn ngay, không thôi không có kịp cho cái chương trình này. Thì cái sự khác biệt giữa chương trình Fulbright với lại Humphrey, như cô đã nói qua, là chương trình này có thể trong cái chương trình này các sinh viên họ có thể được cấp một cái bằng thạc sĩ sau khi xong cái chương trình này. Thì mỗi năm chính phủ Mỹ họ đưa ra chương trình này, nó gọi là chương trình học bổng sinh viên Việt Nam Fulbright. Là đây là một những chương trình mà rất là đặc biệt, rất là khó khăn để mà được nhận vào. Mỗi năm chính phủ Mỹ chỉ cho 20 cái học bổng mà thôi. Và từ 1992 đến giờ, có hơn 600 sinh viên Việt Nam đã tham dự trong cái chương trình này. Thì chương trình này như chúng ta đã nói là để giúp đỡ các chuyên gia trẻ của Việt Nam đi học để nhận được một cái bằng thạc sĩ ở các trường đại học lớn của Hoa Kỳ.
Thì giáo sư nói về thạc sĩ như vậy là cái học bổng này kéo dài cao lắm là 2 năm thôi phải không?
Vâng, thường thường thì chương trình thạc sĩ từ 1 năm cho đến 2 năm. Trung bình là 1 năm rưỡi, có nghĩa rằng là khi mà nhận được vào chương trình này rồi, học ở một trường đại học nào đó, thì chính phủ Mỹ họ phải có trách nhiệm phải trả cung cấp cho sinh viên này đến khi nào xong cái chương trình này. Có nhiều trường đại học họ chỉ học 1 năm, nhiều trường đại học học 1 năm rưỡi, nhiều trường đại học cái chương trình thạc sĩ nó rất là dài, có đến 2 năm. Nếu đã nhận được vào chương trình này rồi thì các sinh viên họ phải khỏi lo lắng. Có nghĩa là mình học đến khi nào xong thì về, tôi nghĩ là tối đa là 2 năm mà thôi. Đó thì cái cách lựa chọn như thế nào? Cái thứ nhất là các ứng cử viên phải đạt được những cái điều kiện như sau. Cái thứ nhất là công dân Việt Nam, không có phải là 2 quốc tịch, là dual citizen. Có nghĩa là phải là công dân Việt Nam. Có ít nhất có ít nhất là một văn bằng đại học 4 năm và có ít nhất là 2 năm kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp vào thời điểm nộp đơn. Có nghĩa là sinh viên ra trường ngay lập tức đi liền là không được, phải làm việc ở Việt Nam 2 năm để lấy kinh nghiệm thêm. Và điểm TOEFL thì là 79 nếu mà lấy online, và IELTS là 6.5. Ngoài ra, những cái ứng cử viên không có đủ điều kiện, nếu các ứng viên này đã nhận được một khoản trợ cấp của chương trình học Fulbright trong quá khứ rồi thì không có được nạp trong chương trình này nữa. Nếu các ứng viên
vậy là Fulbright này chỉ là một lần một đời thôi, không ai có thể có được.
Nếu mà đã có tham dự trong chương trình Fulbright trong quá khứ rồi thì không có được. Tại vì cái này rất là ít, trong Việt Nam có 20 thì mình dành ưu tiên cho những người nào mà chưa có giờ được cái quyền lợi của Fulbright. Thứ nhì là các ứng viên hiện sang sinh sống học tập ở Hoa Kỳ thì cũng không được. Có nghĩa là nếu mà mình đi du học mà bây giờ mình muốn trở ra, mình muốn
thay đổi tình trạng di trú và
không
muốn qua thẻ xanh vân vân là không được.
Các ứng viên đã có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ từ một trường cao đẳng hay đại học ở Hoa Kỳ rồi trong vòng 3 năm qua thì cũng không được nạp đơn trong chương trình này.
Thưa giáo sư, như vậy là những người đã từng đi du học Mỹ về Việt Nam lại và xin ứng cử vào cái chương trình học bổng Fulbright này không có cơ hội phải không ạ?
Được, nếu mà các ứng viên đó đã lấy bằng đã quá 3 năm rồi.
Quá 3 năm mới được.
Vâng, quá 3 năm thì được, mà nếu mà trong vòng 3 năm thì không được. Và cái những ứng cử viên cuối cùng mà không có đủ điều kiện là những nhân viên địa phương của phái đoàn Hoa Kỳ Việt Nam làm cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hay là những người phụ thuộc trực tiếp của họ không đủ điều kiện để nạp đơn trong này, tại vì họ sợ cái vấn đề mà không có công bằng nếu mà mình làm như vậy. Thì cái giá trị học bổng của chương trình này rất là tốt. Cái thứ nhất là miễn học phí, có nghĩa là mình không có phải trả tiền học phí. Có trợ cấp hàng tháng, có nghĩa là có tiền lương để mà mình chi phí những cái chi tiêu mà trong hàng tháng mình cần. Vé khứ hồi Việt Nam là được chính phủ
bảo
họ cho.
Yeah.
Và bảo hiểm y tế thì được cho. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trợ cấp hàng tháng nó cái danh từ nó rất là rộng lớn, nhưng mà trợ cấp hàng tháng thì giống như là mình phải có một cái số lương nhỏ để mà mình trả tiền ăn uống, tiền phòng ở Mỹ,
di chuyển đi lại.
Vâng, đó là nó khác hẳn với chương trình kia, là cái này, cái trợ cấp hàng tháng là qua cái tiền lương, thì các bạn phải lo lắng rằng là làm sao để đủ để cho mình ở và ăn ở Mỹ. Đó.
Dạ, và thì, đặc biệt cái điều nãy mình có nói đó là có gia đình đi kèm gì, giới hạn bao nhiêu số lượng, bao nhiêu người gia đình đi kèm, thưa giáo sư?
Vâng, cái đó thì tôi không có biết rõ ràng lắm, nhưng mà tôi biết là một người, có thể là chồng hay vợ có thể đi theo được. Ngoài ra là nếu mà có con cái thì vấn đề hơi khó khăn. Vâng.
Dạ, và hồi nãy giáo sư có nói là chỉ dành 20 suất học bổng một năm thôi. Thì vâng. 20 suất này là chỉ cho Việt Nam hay là 20 suất này cho nguyên khu vực Đông Nam Á hay châu Á?
Vâng, 20 này là cho Việt Nam riêng cơ. Thì cho là, như vậy là mỗi năm thì 20 sinh viên Việt Nam được nhận vào để qua chương trình này.
Yeah.
Và không phải là tất cả những cái lĩnh vực nào mà các bạn muốn học là đều được công nhận ở Mỹ hết. Thì chúng tôi cũng muốn nói sơ qua là
với Fulbright chỉ có một số lĩnh vực nhất định
một
thôi.
Số lĩnh vực thì tôi nói qua là những cái lĩnh vực chính. Cái thứ nhất là giáo dục văn học của Mỹ, là American Literature của Mỹ, quản lý dự án chương trình nghiên cứu của Hoa Kỳ, chương trình nghiên cứu môi trường, tâm lý học cũng rất là quan trọng, kinh tế, nông nghiệp, quản lý về IT, về ngành thông tin, nhân chủng học, báo chí và chính sách cộng đồng, ngôn ngữ kiến trúc, văn học ngoài Hoa Kỳ. Như chúng ta đã thấy rõ ràng là không phải những cái chương trình này nó muốn mình để đi học tiếng Anh ở Mỹ, nhưng mà chú trọng vào một cái lĩnh vực nào nó liên quan đến cái ngành nghề của mình làm việc ở Việt Nam. Đó, thì muốn làm cái này thì các bạn cũng phải nên coi rõ ràng là những cái ngành nghề đúng trong những cái ngành mà mình muốn đi học hay không, chứ không phải là ngành nào mình muốn cũng được công nhận hết. Thì các bạn cũng thắc mắc là bây giờ mình muốn nạp đơn như thế nào. Cái nhất là mình phải download những cái mẫu đơn là PDF 736, PDF và khi mà mình nạp đơn xuống thì mình có thể download từ cái website của cái chương trình này. Cái thứ nhì là phải điền cái form, trong cái website. Trong đó thì có hai cái bài viết, hai cái essay và ba cái tờ giới thiệu của các giáo sư hay những người mình quen, và có những số điểm và transcript và những cái báo cáo về cái điểm về TOEFL hay là IELTS, và có một cái resume, có nghĩa là cái summary của cái những cái credential của mình. Cái deadline cho cái ngày mà quá hạn cho 2022 là ngày 15 tháng 4 2021, có nghĩa là đã qua rồi. Nhưng mà các bạn muốn đi cái năm sau nữa thì bây giờ mình phải chuẩn bị để mà nạp đơn. Thì khi mà nạp đơn xong rồi thì họ có một cái hội đồng, họ thấy rõ ràng rằng là mình có được công nhận hay không, là cái hội đồng này cũng qua rất là nhiều chặng. Và các bạn cũng nên khi mà nạp đơn cái này cũng phải cẩn thận. Khi mình viết cái essay, mình viết rất là rõ ràng cái mục đích của mình như thế nào, tại vì những cái hạn đó rất là quan trọng. Thì đây tôi muốn nói sơ qua là cái đường các bạn phải đi qua là thường thường vào tháng 12 là của năm này, là người ta sẽ cho thông báo để nạp đơn. Và ngày 15 tháng 4 2021 thì đã qua rồi, nhưng mà nếu cho sang năm thì đúng sang năm là 2022 thì các bạn phải chú ý đến cái đó, tại vì muốn đi 2023 là mình phải nạp được trước khi April 15 của 2022. Đó thì rõ ràng rằng là các bạn muốn đi vào 2023 là bây giờ mình phải chuẩn bị rồi, không phải là đợi đến lúc chót thì mình mới chú tâm vào vấn đề nạp đơn. Có chắc các bạn muốn đi 2023 là bây giờ mình đã sửa soạn trước là gần 2 năm thì mới đạt được cái mục tiêu để đi du học ở Mỹ qua chương trình Fulbright này.
Dạ, yeah. Và hồi nãy giáo sư có nhắc tới những cái phúc lợi từ cái chương trình học bổng này đó, thì Trà My cũng nói thêm cho các bạn hiểu rõ là phúc lợi họ được gọi là bảo trợ hoàn toàn từ cái bảo hiểm sức khỏe. Giáo sư có nói là được trang trải bảo hiểm sức khỏe, mà trong đó không những là bảo hiểm về tai nạn, bệnh tật mà luôn luôn có cả là bảo hiểm về sức khỏe tinh thần nữa. 24/7 là các bạn có cần cái sự trợ giúp nào về tinh thần là các bạn cũng có thể được trợ giúp ngay mà miễn phí. Rồi các bạn ở trong nước Mỹ này 12 tháng học tập đó, thì trong suốt 12 tháng đó không phải lo chi phí về thuốc men, bệnh tật gì cả. Mà cái giá vé máy bay khứ hồi đi tới và đi lui luôn là được gọi là chi trả hết nhé. Ăn ở tiền phòng nhé. Rồi những cái chi phí mà các bạn phải gọi là phát sinh ra đó, dựa vào cái chi hoặc sinh hoạt phí của từng cái địa phương các bạn ở, thì những cái chi phí phát sinh cũng được trang trải luôn. Rồi các cái gọi là hội thảo vân vân, rồi chi phí đi lại các bạn cũng phải dự những cái hội thảo trong nước Mỹ này kia cái nọ, thì các bạn cũng không phải lo những cái sinh hoạt đó, tất cả đều được trang trải hết. Rồi tiền sách vở, rồi thí dụ như giữa kỳ các bạn thường thường có những cái sinh hoạt gọi là để trau dồi thêm kiến thức đó, thì cũng không lo, miễn phí hết. Những cái chi phí nào mà trường mà các bạn theo học đòi hỏi phải đóng học phí, cho dù là học phí toàn phần hay là bán phần gì nữa thì cũng được chi trả bởi cái học bổng này, hoặc là những cái chương trình học về tiếng Anh cũng được trang trải luôn. Nhưng mà dĩ nhiên để đáp ứng được tất cả những cái phúc lợi này thì cái cơ bản là các bạn phải thật sự là rất là xuất sắc, và là một cái ứng viên xuất sắc trong cái lĩnh vực chuyên môn, kể cả là lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Anh, kể cả là vai trò lãnh đạo cũng như là những cống hiến phục vụ cộng đồng nữa. Tại vì những cái chương trình học bổng của chính phủ thường thường là phải dành cho những cái người mà liên hệ rất nhiều đến những cái sinh hoạt cộng đồng, phục vụ cho cộng đồng, và những cái chương trình nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng hay là về văn hóa, về tất cả những cái lĩnh vực nào mà có nghiên cứu văn hóa vân vân, thì nó rất là thích hợp cho cái chương trình Fulbright này. Mà giáo sư có nói là cái chương trình này học về thạc sĩ thì cao lắm là từ 1 tới 2 năm. Trong 2 năm đó các bạn hoàn toàn không lo gì, chỉ lo là tập trung nghiên cứu và học tập mà thôi. Nhưng mà chắc chắn là cái sự sát hạch cũng khó khăn lắm. Dạ, thưa giáo sư, có phải trải qua bài thi nào không?
Dạ, thưa không, họ có một cái hội đồng Fulbright từ nước Mỹ. Họ đưa những cái người mà có khả năng để mà duyệt qua những cái mẫu đơn này thì không cần phải thi gì hết. Mình phải biết rõ ràng phải nạp những cái hồ sơ như thế nào đúng theo cái điều kiện của người ta, thì sau đó thì cái hội đồng họ quyết định.
Tức là mình phải chuẩn bị sẵn sàng một cái bộ hồ sơ trong đó rõ ràng những thành tích học tập khoa bản cũng như kinh nghiệm phục vụ cộng đồng cũng như những kinh nghiệm về lãnh đạo vân vân,
Vâng.
kèm theo một cái lá thư về cái mục đích, cái nguyện vọng của mình. Có cần những người uy tín giới thiệu không giáo sư, những lá thư
Thế
giới
cái
thiệu?
cần ba cái lá thư là letter of recommendation thì thường thường nếu các bạn đi học ở các trường đại học thì những cái giáo sư họ họ có thể viết những cái thư này, thường thường là những cái thư mà từ các giáo sư mà đã dạy các bạn trong quá khứ thì rất là quan trọng.
Câu hỏi lúc này của một người bạn không phải liên hệ tới vấn đề học bổng nhưng mà để trả lời cho các bạn luôn là em đã du học ở Nhật 2 năm rồi, bây giờ em muốn đi Mỹ để du học nữa thì có dễ xét duyệt không thưa giáo sư?
À, đúng rồi, thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà các bạn đã có cơ hội ở Mỹ rồi thì không có nạp được cái chương trình này, và nếu mà có bằng trong khoảng đâu 3 năm thì cũng không được trong cái này, được trong chương trình này. Mà bạn này là ở Nhật thì có thể nạp được trong chương trình này, tại vì cái vấn đề này họ muốn chương trình này họ muốn đưa mình đi qua nước Mỹ, bởi thế chưa ở nước Mỹ thì được được ưu tiên.
Nhưng mà bây giờ không phải nói về vấn đề học bổng này mà là một người đi du học tự túc thì sao ạ? Nếu mà họ đã có kinh nghiệm đi du học ở Nhật rồi thì họ chuyển hướng họ muốn đi qua du học ở Mỹ thì có dễ xét duyệt hơn là từ Việt Nam khởi hành không?
Cái đó là cái ngoài cái khả năng trả lời của chúng tôi, thì qua cái immigration thì chắc chắn là sẽ hỏi cái luật sư chương trình vào ngày thứ năm của cô, tại vì cái này nó dính líu về cái chương trình F1 visa đổi từ nước này qua nước nọ.
Giáo sư có nhắc tới chương trình gọi là hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp giống như vậy, nhưng mà tối thứ năm hàng tuần Trà My mời bạn đón xem nhé, cũng cùng giờ bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với luật sư di trú thì chúng ta sẽ có những câu hỏi liên quan tới những cái dạng đi du học, về thị thực, về thời hạn và về xét duyệt như thế nào. Các bạn muốn tìm hiểu thêm xin mời đón xem chương trình đó ha. Về cái học bổng lúc nãy mình có nói về cái điều kiện tiếng Anh. Nhưng mà bây giờ có một người muốn hỏi là cái SAT nó có là một cái điều kiện cần và đủ không cho cái học
Trong
bổng không?
trường hợp này, tại vì đã học 4 năm của Việt Nam xong có bằng, thường thường SAT thì nó dính líu đến những chương trình 4 năm là bachelor degree, thì SAT không cần cho cái này. Và thường thường thì có GRE, mà tôi thấy rất là ngạc nhiên là những cái hồ sơ mà để nạp cho Fulbright này không cần cái GRE, thì tôi nghĩ rằng là họ chỉ cần những cái điểm ở trong trường và thư giới thiệu là đủ rồi.
Giáo sư đang nói tới Fulbright, còn hồi nãy mình nói Humphrey á thì có cần SAT không? Có ôn
Không
bài thi?
có, không cần, tại vì cái gì cần là họ đã nói rõ ràng cho mình biết trong cái website rồi. Theo tôi nhớ rằng là SAT không cần. Nhớ rằng là SAT thì giúp đỡ cho các sinh viên qua học ở Mỹ vào năm đầu tiên, có nghĩa là vào để mà theo đuổi chương trình 4 năm. SAT không cần thiết cho những cái chương trình, cho những cái chương trình mà các sinh viên đã học rồi, có nghĩa là tối thiểu là 4 năm rồi thì SAT không cần nữa.
Có câu hỏi là hồi nãy cái học bổng đầu tiên mình nhắc tới tên gì, Trà My xin nhắc lại là Humphrey, mà Trà My có để cái đường link để các bạn bấm vào đó. Có rất là nhiều những thông tin chi tiết trên đó về học bổng Humbert Humphrey, là học bổng của chính phủ Mỹ nằm trong cái chương trình học bổng Fulbright rộng lớn hơn. Và cái chương trình học bổng này thì là có thời hạn là 1 năm, là 10 tháng, cao lắm là 10 tháng trong 1 năm, còn Fulbright là lên tới 2 năm cho
Và
trên cả.
sự khác biệt giữa hai chương trình là Humphrey không có bằng mà Fulbright có bằng thạc sĩ.
Vì vậy cho nên là từ 1 tới 2 năm với Fulbright là vậy, còn Humphrey là không có cấp bằng, tức là các bạn học bổng xong cái chương trình học rồi là không có một cái bằng cấp. Mà chỉ có là mình đã
Kinh
có
nghiệm,
1 năm
thu thập kinh
trải
nghiệm.
nghiệm học tập và nghiên cứu với chương trình học bổng danh tiếng của Mỹ qua cái sự dàn xếp và gọi là tài trợ của Bộ Ngoại giao. Bây giờ không phải là với học bổng Fulbright hoặc là Humphrey mà là với những cái dạng học bổng khác. Có một câu hỏi là không có bằng tiếng Anh, chưa có TOEFL và bây giờ đang đi và cũng chưa có SAT và bây giờ đang đi kiếm cơ hội học bổng của trường cao đẳng Mỹ thì có cơ hội không giáo sư?
Thì rất là khó khăn, tại vì muốn không phải là tùy theo cái đại học mình muốn qua, nhưng mà nếu mà muốn được cái F1 visa thì cũng phải chứng minh cho họ là mình có cái khả năng Anh văn, thì cái chặng đường F1 visa không có trải qua được.
Câu hỏi của Nguyễn Nhất Thông, thuế của du học sinh hay tiền bảo hiểm có cao hay không?
Thuế tùy theo thuế nào, các sinh viên đi du học ở Mỹ thì không có được làm việc, mà nếu mà được làm việc thì những cái thuế má cũng giống như là những sinh viên ở nội địa mà thôi. Theo tôi biết thì phải đóng Social Security, nhưng mà về cái tại vì mình trở lại Việt Nam có thể là những cái thuế mà cho tiểu bang và liên bang thì các sinh viên Việt Nam không cần phải đóng nếu mà có cơ hội làm việc ở Mỹ.
Dạ, nhưng mà thuế liên bang thì phải có trách nhiệm đúng không ạ? Dạ, bất cứ một cái thu nhập nào ở Mỹ các bạn đều có nghĩa vụ đóng thuế hết. Thì cái tỷ lệ thuế nó cũng tùy theo cái công việc của các bạn làm như thế nào nữa.
Rất là khó. Dạ,
rất là khó để nói những cái ngạch thuế chính xác cho bạn là bao nhiêu phần trăm thì rất là khó. Bảo hiểm về sức khỏe có cao không thưa giáo sư?
Vâng, thì theo chúng ta biết là tùy theo các đại học, nhưng mà theo tôi biết rằng là thường thường từ 500 cho đến 1.000 đô la một năm, nguyên cả một năm đó, tùy theo cái hãng nào mình lựa.
Dạ, và cũng tùy theo cái chương trình cơ bản hay là chương trình rất là sâu rộng, người ta chi trả cho mình càng nhiều, nếu xảy ra sự cố đó thì mình phải đóng cái mức hàng tháng nó cũng cao. Còn nếu các bạn chỉ mua cơ bản thôi á thì cái mức hàng tháng các bạn đóng thấp, nhưng mà khi có xảy ra hữu sự thì các bạn phải bỏ cái tiền chi phí.
Đó là deductible đó, là tùy theo.
Tiền túi ra cũng khá cao. Dạ, thì nó cũng là tùy theo cái trường hợp của từng người, cái khả năng như thế nào, nhưng mà trung bình thì dưới 1.500 tiền bảo hiểm sức khỏe một năm đối với du học sinh. Dạ, và trong cái đại dịch COVID này, du học sinh được tiêm vaccine tại Mỹ miễn phí nếu như có bảo hiểm sức khỏe. Vừa rồi tuần trước Trà My có dịp phỏng vấn một bạn du học sinh đang ở đây, và bạn nói là bạn có cái thẻ bảo hiểm của du học sinh, bạn được đi tiêm miễn phí 2 mũi của Pfizer, và tất cả bạn bè của bạn cũng như vậy, rất là dễ dàng đăng ký đi tiêm vaccine, dễ dàng, không phải tốn tiền gì cả. Và thậm chí bạn cho biết là những bạn học sinh nào mà vì lý do nào đó mà không có bảo hiểm sức khỏe đó thì cũng được châm trước tiêm miễn phí nữa. À, cái này thì theo từng trường hợp chứ không phải nơi nào cũng như vậy. Nhưng mà vì tiêm chủng mở rộng cho nên nước Mỹ rất là rộng rãi trong vấn đề vaccine lúc này, không có khó khăn đối với cái việc tiêm vaccine nếu các bạn không phải là người quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân tại Mỹ đâu. Dạ, thành ra cái cơ hội tiêm vaccine cũng là một cái điều mà các bạn du học sinh băn khoăn lúc này. Mình còn rất là nhiều những cái cơ hội học bổng, những chi tiết về những cái học bổng khác ngoài hai cái học bổng hạng ưu này, Fulbright và Humphrey, thì còn rất là nhiều những học bổng từ các trường đại học danh tiếng của Mỹ, nhưng mà đã hết thời gian rồi, chương trình hàng tuần. Dạ, cho nên là mình xin hẹn gặp lại tối thứ hai tuần sau. Trà My và giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin về học bổng sắp tới, trong năm học sắp tới này, với những trường đại học cụ thể và những cái học bổng từng ngành nghề cụ thể. Các bạn có quan tâm nhớ đón theo dõi nhé. Tối thứ hai tuần sau mình sẽ gặp lại lúc 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Cảm ơn giáo sư thật là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, và Trà My xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Mong quý vị trở lại tối thứ hai tuần sau, mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin rất mới và cho các bạn biết những gì cần chuẩn bị đối với những dạng học bổng từ các trường đại học Mỹ sắp tới nhé. Trà My cảm ơn thật nhiều và xin kính chào tất cả quý vị.